Đây là ngày 7 tháng 9 năm 2014, chúng ta đang ở tại chùa Hải Đức. Kỳ này Pháp Hòa về đây đột xuất nhân Phật sự tang lễ của một Phật tử thân thương. Chúng ta đi đột ngột, và tất cả chúng ta từ lớn đến nhỏ, từ già đến trẻ, không ai tin nổi cái tai của mình khi nghe tin Chúa đó là. Nhưng mà đó là một sự thật. Một sự thật là tất cả chúng ta phải chấp nhận. Và khi chúng ta chấp nhận được thì chúng ta đã thấm nhuần được cái sự thật của mình. Tuần rồi Pháp Hòa có nói một bài Pháp Hòa vào buổi trưa, tại vì hay tin chú Trịnh Hoàng Thọ qua đời vào buổi sáng lúc 5 giờ, thì hôm đó là ngày chủ nhật hàng tuần. Pháp Hòa cũng có một bài về vô thường và sự vô. Và hôm nay chúng ta được ngồi đây để cùng với gia đình chú và để cầu siêu cho chú, và ngày mai đây chúng ta sẽ tiễn đưa chú đến nơi an nghỉ cuối cùng. Và mỗi một lần chúng ta chứng kiến một người thân của mình ra đi, người bạn của mình ra đi, thì cho chúng ta có cơ hội quán chiếu lại về vô thường, và chúng ta tự nhắc nhở mình sự sống. Và chúng ta tự nói với mình là chúng ta học Phật để làm gì, và chúng ta đã ứng dụng bao nhiêu phần trăm những gì chúng ta học trong cuộc sống của mình. Và cái thứ này chúng học thì là một việc, hiểu là một việc. Và khi chúng ta gặp sự, chúng ta đã sống như thế nào với sự việc đó. Và trong một tuần lễ qua, cô Trần Quốc đã là một bài học lớn cho tất cả chúng ta về sự thấm nhuần của cô. Pháp Hòa nói con với cô, sau vài ngày chú mất thì giọng nói của cô còn bình tĩnh trên con. Và cô nói là Pháp Hòa nói cô ráng vững chãi. Cô nói thầy yên tâm, con biết con còn nhiều việc phải làm, phải giải quyết. Và từ đó mình phục lắm. Tại vì nhiều khi mình nghĩ không biết nếu mình phải đối xử một cái sự việc như vậy mình có dự định đó, thì tự nhiên có quả thấy là rất là phục. Và mình biết rằng mặc dù con học Phật chỉ vài năm rồi, nhưng mà cái sự học của con nó đã thấm trong người, trong tâm hồn, cho nên cô mới có thể vững chãi để giải quyết từng sự việc khi một việc gì đó, khi mà cái đại tai nó đến với gia đình. Ở trong kinh Đức Phật có dạy rằng 7 điều chúng ta không thể tránh, gọi là thất pháp bất khả tiện. 7 điều không thể tránh. Điều thứ nhất là sanh không thể tránh. Tức là tại sao gọi là sinh không thể tránh? Bởi vì chúng ta đã tạo cái nghiệp, dù là thiện hay ác, thì chúng ta có mặt ở cuộc đời. Sự có mặt của chúng ta là không thể tránh. Đó là một sự thật. Cũng giống như mình nói ví dụ như giờ trong chùa của mình đây. Bây giờ chùa thì cửa chùa mở rộng mà ai cũng tới hết, cái mình nói chọn cái người đó xấu lắm, sao cho họ vô đây, nói làm sao tôi đuổi chùa mà bây giờ người thiện, cái người không thiện người ta vô đây rồi là mình phải ôm ấp, phải chấp nhận hết rồi. Thì cuộc đời chúng ta có mặt là do thiện nghiệp hay là bất thiện nghiệp là một sự thật không thể tránh. Sanh không thể tránh. Rồi bây giờ mình nói một cái đứa nhỏ đó, nó đã chào đời rồi thì phải nuôi nó thôi, chứ làm sao mà tránh được. đó là con của mình về nhiều khi mình không muốn, nhưng mà về sự thật là nó đã có mặt. Không thể mà đã có thân người thì phải có cái gì, cái già không thể ra. Cho dù bây giờ mình có muốn trốn cái già, mình nhuộm tóc, mình nhuộm nhưng mà mình nhuộm phía trên thôi, nhưng mà rồi thì 3 tháng sau mình không nhuộm tiếp thì lú lú lên cái thì ta thấy ở dưới này sao trắng trên đen, già không thể ra. Già là một sự thật. Mà hôm trước Pháp Hòa có nói cho đại chúng nghe cái bài pháp đầu tiên của Phật, mà trong sách người ta định nghĩa thế nào là già. Già là sao? Sắc diện thay đổi kêu già, cơ thể suy yếu kêu già, ăn không còn ngon nữa gọi già, sức lực không còn nữa. Ví dụ như bây giờ nhìn tự nhiên, bây giờ hồi đó mình cũng keo cũng đẹp lắm, sao tự nhiên giờ bắt đầu nó nám, nó nổi chỗ đồ mồi, đúng không? Nó cái chỗ đổ đồ mồi sống thọ, nó thọ thọ chứ sống ra để chỗ nào cái tự nhiên trên mặt luôn hết. Già là, già là như thế nào? Già là khi nào cơ thể sắc diện mình thay đổi kêu già. Già là sao nữa? Tay chân run rẩy, đi không nổi kêu già. Ngày xưa ăn 3 tô, giờ 6 tô và 6 buổi. Hồi xưa ăn mỗi một buổi 3 tô, bây giờ chia ra không còn thể ăn theo cái kiểu như xưa. Hồi đó cầm một bao gạo 20 kg tỉnh quen, bây giờ cầm sao cũng quen mà không tỉnh. Cầm xong bao gạo 20 kg về phòng nằm quen chứ không có tỉnh. Ngày hôm qua có một chú Phật tử, chú ở xa, chú về liền lắm. Chú nói bây giờ già nữa. Đấy sẽ không hỏi những ngày xưa lái về 1-2 giờ sáng tỉnh bơ. Chú có bà muốn chọc chú rồi đấy. Dạ, hồi xưa lái xong tỉnh bơ, bây giờ cũng tỉnh mà phờ, thêm bơ phờ. Bây giờ cũng phải tỉnh bơ mà thêm chữ bơ phờ, chứ không phải là bơ phờ. Hồi xưa là bơ sữa, bây giờ là bơ phờ. Cái đó trong kinh sách định nghĩa chữ già. Già là khi thể chất thay đổi, sức khỏe mình thay đổi, ăn uống không có còn thấy như ngày xưa, không có còn biết cảm giác cái ngon như ngày xưa. Và có một điều nữa khi già nữa là sự tiêu hóa lâu không như hồi nhỏ. Định nghĩa chữ già. Già không thể tránh. Mình nuôi con mình trông lớn, thấy con lớn mừng, nhưng mà nhìn lại thì cái lớn của con thì cũng là cái lớn của mình bắt đầu già. Già không thể tránh, sanh không thể tránh, già không thể tránh, bệnh không thể tránh. Mỗi người đều có bệnh, nhưng mà có điều là có những cái bệnh phát hiện và có những bệnh chưa phát tác. Cách đây 3 tuần sau cái lễ trên chùa xong thì có bà bay qua tôi không có lo một cái đám của một chú Phật tử, không có bệnh gì hết, tỉnh bơ bình thường. Tự nhiên đi bác sĩ khám là ung thư thời kỳ cuối. Có bà 40 mấy tuổi, bây giờ có bà không biết có bệnh gì. Có một cái là mình biết là mình không giống như là hồi đó, là bây giờ ăn uống rất khó khăn. Ăn thì biết ngon đó, mà mình lại có cái tập ham ăn nữa, nhưng mà ăn xong rồi mà tụng kinh rất là mệt. Cho nên trước khi lên tụng kinh là những món gì mình biết là mình thích đó, nhưng mà nó không cho mình ăn, ăn rồi là khỏi tụng á, là cũng phải ráng bấm bụng để nhịn đi con. Sanh già bệnh, bệnh không thể tránh. Mà đừng có nghĩ rằng trẻ không có bệnh. Có những đứa trẻ mới sanh ra bị tiểu đường nha, có những đứa trẻ sanh ra là bị tim nha. Pháp Hòa đã từng đi vào bệnh viện thăm những em chỉ mới có 1 tuổi, 2 tuổi mà mổ tim 5 lần. Quý vị nào mà làm ở bệnh viện thường vào các bệnh viện là sẽ thấy rất nhiều những trường hợp. Và đặc biệt là quý vị đi vào cái bệnh viện đi đầu khu vực cho các em thì quý vị thấy tràn lan các cái bệnh mất cái tử. Giống như có một lần có gọi đi một cái đám của em đó, nó mới có chưa đầy một tuổi mà mổ mấy lần rồi cuối cùng em không sống rồi. Mà chỗ nào mà xin lỗi đại chúng, chỗ nào mà có lỗ như lỗ tai, lỗ mũi luôn vậy mà dây nở thì mình mới biết rằng cái bệnh đó nó không có phải là già cái bệnh, thể có thân là phải có bệnh. Cũng giống như pháp hòa nói vậy, thể cái gì mà nó có hình thành một cái hình tướng nào đó nhất định có ngày nó cực. Cái gì mà quý vị xiết bằng bù lon con tán hay là thế nào cũng có ngày nó xét, nó khô dầu, nó bọt kẹt xương của mình. Bây giờ mà lớn tuổi chút mà hết dầu cho nó kêu cho nghe. Thì đó là một sự sanh già cũng là một sự, mà phần lớn bệnh từ đâu? Từ cái ăn, từ cách sống của mình. Mà ăn là một trong những phần làm cho mình. Cho nên trong sách có liệt kê cho mình biết 400 thứ bệnh. Mỗi một thân của mình đất, nước, gió, lửa, tứ đại đó, mỗi một đại như vậy là có 100 thứ bệnh. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như nội cái phong, phong nó có phong hàn, phải không? Phong nhiệt, phong thấp, thể mà do bệnh do ẩm thấp kêu phong thấp, phát hỏa trong người kêu phong phong hỏa, rồi cho trong cơ người của mình đó là do gió lạnh phong hàn, nhiều thứ lắm, chưa nói kinh phong cho bệnh. Bệnh đó là cái gì đó nó làm cho thay đổi cơ. Sanh không thể tránh, già không thể tránh, bệnh không thể tránh, và chết thì chắc chắn không thể tránh. Mà quý vị nhớ một câu trong kinh Phật là tự nhiên mình sẽ vững. Ở đời cái gì có hình tướng thì cái đó phải hoại diệt. Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Cái gì mà có hình tướng nó đều là giả mà không thật. Cái bàn, cái tủ, cái nhà vân vân. Quý vị biết cái chùa mình nó vậy nè, mà cái phòng mà ở bên sau này đó, mà chỉ cần ai ở bên thông cửa này mà đóng một cái rầm thôi, mình nằm ở trong nhà mình thấy nó rung rinh. Pháp Hòa nói thật đó, là chiều hôm qua Pháp Hòa ở trong phòng Pháp Hòa đang ngồi làm sách, thì không biết ai đi ra cũng rầm thì cái đường nó rung cả. Cái chùa Trúc Lâm ở trển đó, cái cửa mà thường vô ra nhất đó, mà chỉ cần ai mà bước ra mà đẩy một cái rầm một cái thôi là ở trên chánh điện mình nó rung lên có bầu. Tại sao bị gì nhà như là lắp ráp rồi không có khô, không có xi măng cốt sắt gì hết, toàn là bằng cây bằng bình thường thôi, ráp cũng mau mà cháy cũng lẹ. Cho mình biết á, không phải là chỉ con người mà vạn vật sơn hà lại vậy, không có cái gì mà. Quý vị thấy người ta nói núi chắc phải không, để cái bồn bồn và những cái đường chỗ ta muốn mở đường đó, ta đặt bồn ta nổ núi cũng được, xong rồi mà ta nó lắp lắp cũng được. Cho nên biết như vậy thì cái thân này có một ngày tử cũng sẽ sanh không thể tránh, già không thể tránh, bệnh không thể tránh, chết không thể tránh. Cái thứ năm là gì? Tội không thể tránh. Nếu chúng ta làm được cái gì có lỗi thì nhất định phải chịu tội. Chẳng hạn như vượt đèn đỏ, ta nhất định phải trả cái tiền kịch. Mà giờ anh có lên City Hall anh van xin, anh năn nỉ, anh nhận tội cũng phải trả phần nửa giá. Không biết ở đây có cái lệ đó không? Ở trên Alberta có. bị phạt tâm thần mà lên City Hall năn nỉ nghỉ thôi rồi giải thích rồi nhận tội bớt được 30. Sao vậy? Cho nên một khi mình đã tạo cái nhân thân lầm nhất định cái quả không thiện đó 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 là sự thật, đó là tội không thể chắc. Nhưng bên cạnh cái tội đó nó có một cái nữa là gì? Phúc không thể chắc. Nếu mình đã làm thiện thì cái quả thiện nó đến với mình muốn không muốn không. Pháp Hòa ví dụ như bây giờ mình đối xử tốt với người ta, rồi bây giờ người ta đối xử tốt với mình, nó không không tôi không muốn nó già cái chuyện chị không muốn là chuyện nhưng mà bổn phận của chúng tôi không phải thôi. Pháp Hòa nhớ có một lần Pháp Hòa đi dự cái tang lễ của một sư bà, thì sư bà qua đây á đặt chùa, và những cái ngày đầu khởi công thì sư bà phải cũng giống như mình trên Trúc Lâm đi lượm ve chai bán gì kiếm quỷ vậy. Thì khi sư bà mất đi thì sư bà mới nói là sư bà muốn một cái tang lễ thật là đơn giản. Thì trong cái ngày mà cuối cùng của tang lễ thì có một vị sư tọa tổ chức tang lễ cho sư bà, thì nó đứng lên nói như thế này mà còn nghe cái câu đó mà còn nhớ tới bây giờ hơn 10 năm. Sư bà căn dặn rằng tang lễ của sư bà thật đơn giản, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức, có một điều chúng tôi không thể làm được, đó là cái quan tài của sư bà hơi tốt, và tang lễ của sư bà không đơn giản như sư bà muốn. Điều này nếu có chắc là phải trách sư bà, vì sư bà đã sống tốt với người ta chi, rồi bây giờ sư bà muốn người ta không đến đâu. Tang lễ của sư bà có thể nói là các nơi ở hải ngoại quý tụ hết, thì cái đó gọi là gì? Cái đó là phúc không thể chắc. Đó, bây giờ xin lỗi đại chúng là mình cứ nhìn cái tang lễ của ông Minh Thiện, không kêu gọi ai hết mà hay tin thì mọi người tự sắp xếp công việc của mình, dù ngắn dù dài cũng về thắp cho chú cái hương thăm chú nha. Cho nên cái điều mà chúng ta tạo là phúc, phúc không thể tránh. Hồi nãy là tội không thể tránh thì nó cũng có một cái gọi là phúc không thể tránh. Bây giờ người ta thương mình quá, người ta cứ bưng đồ ăn tới tới tấp, mình ăn no rồi cũng cứ gấp bỏ mình chén hoài, vậy sao phúc không có tránh. Hồi nãy còn lâu cũng chết rồi. Mà chúng mình như chú hải trí bưng cái dĩa là thầy sẽ thèm chén cháo, chị thì chị mới kho chị đem lên, thế là mình thèm gì. Nói giờ phải quen, nhưng mà nói ở trong đời nó có những cái, có là nhiều khi mình được cái thiện lành nó đến với mình. Nhưng mà rồi ngược lại đó, cái họa nó không thể cắt. Rồi cái cuối cùng đó là gì? Duyên không thể tránh. Duyên là gì? Tức là những cái nhân duyên nó hội tụ. Thưa đại chúng là ở trên Đi Thiên á, năm nay mình tổ chức khóa tu kỷ niệm 55 năm khánh thành bảo tàng Quan Âm. Pháp Hòa order tổ Việt Nam là trong đó có một cái bàn thờ bằng đá chỗ Đức Quan Âm tướng thân tướng diện. Order những cái bản ghi danh Phật tử cúng dường như lời của mình đã nói chuẩn bị đó. Đồ đạc xuống dưới tàu hết rồi, có bỏ order chiếu nè, order gối nè, order đủ thứ chuẩn bị cho khóa tu để Vu Lan rồi một cái phần tin đó. Ảnh về tới Vancouver rồi, mình nghĩ là sẽ về kịp chuyến hàng trước khóa tu 10 ngày. Tới hồi liên lạc, ảnh mới nói là hàng hóa của chùa bị vi trùng. Ảnh mới xịt cái thuốc sát trùng á, thêm 3,000 nữa. Chẳng những hàng của mình đến, mình trả tiền rồi, nhưng mà bây giờ bị vi trùng, không cần biết từ đâu, nhưng mà trong hàng của mình là mình phải chịu. Chính phủ xịt cái thuốc sát trùng đó, trả thêm 3,000. Đẩy hết kiện hàng về ngược lại Việt Nam, thêm cận tiền nữa. Tiền qua đây, tiền sát trùng, tiền đẩy về Việt Nam, rồi mai mốt kiếm cách khác đẩy nó qua đây nữa. Cho nên quý vị thấy ở chỗ đài Quan Âm phải mai phải che cái đài là vì làm cái số lượng đó qua không kịp. Cho nên tất cả tên của Phật tử cúng dường này không có làm như cái lời nói luôn. Mình ái ngại vô cùng, nhưng mà giờ sao cái duyên nó vậy rồi sao? Rồi có quà mới hỏi tại sao mà đóng chuyện hàng mà đóng không kỹ, đóng gỗ đó. Thì họ mới nói là bên phần của họ thì sát trùng xong rồi, nhưng khi hàng của mình vô kho bị vi trùng chỗ khác nó nhảy qua. Quý vị thấy cái duyên không? Cái duyên là ở gần người lây bệnh chỉ cho người lây. Cho nên nhiều khi có bà thưa sẵn vậy để cho đại chúng có những cái mình cảm thông. Rồi Pháp Hòa cũng xin lỗi đại chúng là cái việc nó xảy ra như vậy, cho nên mình không nghĩ. Khi quý vị xuống chỗ tứ diện Quan Âm trống trơn, không bàn thờ, không có gì hết, mà Pháp Hòa ó đơ một cặp đèn đá ở chỗ Quan Âm, một cái bàn thờ đó, nói chung là có hết. Rồi những cái bệ gán xung quanh và phía sau là tên của từng vị có hết. Rồi rốt cuộc không được gì. Cho quý vị thấy không, cái cuối cùng á, khi mà mình phát hiện là không được rồi, thầy viện chủ phải chạy đi vô mền. Quý vị nhớ ai đi thì có tu thì biết. Đến cái giờ phút cuối là bắt đầu, bây giờ duyên này nó đã vậy thì bây giờ phải tạo duyên khác. Rồi qua nói cho đại chúng nghe, mình không đủ chỗ cái mình phải đi mướn cái trailer. Thầy Đức Tạng, thầy xứa ở trên mạng thì chỗ nào cũng là 15 ngàn tiền mướn mấy cái trailer cho hai tuần lễ. Có cái chỗ có tính rẻ 3 cái 6 ngàn. Và nó nói là cái tiền delivery á, là 2.400. Ông nghe ông mừng quá, ông ký giấy ông mướn liền. Tới hồi hỏi kỹ lại là gì biết không? Chở tới 2.400, chở về 2.400. Trời ơi, tới hồi xong chở cái bill về và tá quả tâm tinh. Có bà mới nói sao sao có vụ mà thầy đọc kỹ rồi nha, mình không tin con mắt của mình, bạn thấy con số nó bự quá. Đọc cho kỹ, delivery rồi một cái bill khác là thiết lắm. Không, là thầy Đức Tạng mới email cho họ, nói hồi đầu ông không có nói rõ với tôi. Ông nói vậy tôi nghe, họ nói xin lỗi tại tôi quên. Rồi bây giờ cái duyên đó là ta đã tiến sắp, ta đã delivery, mình phải trả cái tiền đó thôi. 2.400 một chuyến. Như vậy thì chỉ cần chở đến để xuống 2.400, lấy xe chở đi 2.400 là hết nhiều. 4.800 cộng thêm 6.000 tiền vốn ba người, chỉ cho 30 người ngủ thôi. Ba cái trong lời mỗi trong lớp 10 người, 30 người ngủ thôi. Đó, thầy Pháp Hòa thương với đại chúng vậy. Rồi thầy viện chủ á, mấy cái ông thợ mà vô đào mấy cái đường cống này kia kia nọ, cái thầy muốn trồng cây cái thầy mắc lại. À, ông đào dùng túi này. Cái chữ đào dùng của tiếng Việt Nam là đào dùng, nhưng mà Mỹ không có gì dùng hết. Nó đào cái lỗ tính trầm. Tới hồi nó gửi cái view về của bà chết chết, thì mới thấy là đào cái job của người ta là chỉ này thôi. Rồi khi mà ta tới đó, cái mình mới nhích ra. Trời ơi, bây giờ thầy view nó tới bây giờ duyên bất khả tránh. Duyên bất khả tỷ là vậy. Nghĩa là tự nhiên mình thấy cái duyên người ta tới. Rồi sẵn quá mà Việt Nam mình, à đang sẵn đào dùm tôi. Nhưng mà Việt Nam mình nè, người Mỹ mình mời, mình nhờ họ tới đào cái đường này, là đường này thôi, tính xong rồi. Bây giờ anh muốn tôi đào nữa là tôi tính giờ. Mà mình đâu có nghĩ vậy, mình cứ nghĩ là sẵn rồi. Sẵn năm số 6 là tội không thể tránh, phúc không thể tránh. Để chúng ta quán chiếu về cái gì? Về cái quả, cái nhân mà chúng ta làm. Cho nên ở trên bàn thờ Phật có cái dĩa trái cây. Bởi vì trước khi nó thành quả thì nó là nhân. Mà khi mà nó đã là quả là do cái nhiều cái nhân duyên để thành quả. Cho nên cúng trái cây để nhắc nhở chúng ta cái quả mà chúng ta làm. The fruits on the heart symbolize for the result you need. Cho nên cái quả nó bơm lên, hay là mỗi lần mình đi chợ mình phải lựa, thì nhớ là làm việc gì cũng phải lựa, select cái nào good. cái nào tốt hơn nào. Về thì số 5, số 6 thì chúng ta quán cái gì? Quán cái nhân quả chúng ta là tội. Bây giờ tôi đại chúng á, có nhiều khi mình á xây chùa để làm cái gì, đúc tượng để làm chi, mình nghĩ là ôi mấy cái đó là. Nhưng mà đến khi mà mình thấy rằng quán chiếu, mình thấy 10 đồng mình ăn tô phở hết, nhưng mà nếu 10 đồng mình để vô đó còn trong cái vô hình vô tướng mình không thấy, nó phải còn một, xin lỗi, tô phở vô bụng mình chừng 2 tiếng 3 tiếng hết. Nhưng mà nếu một viên gạch, một công đức mình đóng vào cho một cái từ thiện, một cái việc làm nào, không có mất, không có mất. Cũng giống như một cái tiếng vang mình nói ra, mình thấy nó mất ở đây mà thật sự nó còn đâu, nó còn vang vọng ở trong hư không. Hay là người ta nhận ra những cái bài đó qua những cái băng dĩa rồi thì đó là sự tiếp nối. Vậy thì quý vị có tin là mình có luân hồi không? Bây giờ mai mốt đây nè, cái lớp người đầu tiên xây dựng chùa Hải Đức này cũng lần lượt đi học Phật, nhưng mà quý vị nó vẫn luân hồi ở cái chuyện này là sao? Tiếp nối bởi con cháu của mình, nó mất, mình mất qua cái thể tướng thôi, nhưng mà cái tốt, cái lành, cái thiện mình đã gầy dựng, cái hạt giống bồ đề mình đã trồng ở đây, thế hệ này thế hệ khác sẽ nhân trồng. Bằng chứng là bây giờ cái lớp mà gọi là đàn em đó, quý vị mà gọi quý cô quý chú bây giờ bằng anh bằng chị đó, là quý vị đó là lớp em. Bây giờ 40-50 xài cũng được 30 năm, 40 năm, 40 năm nữa tính đi, không lo. Rồi giờ cái thứ 7 nè, ông bà nhắc lại nha, sanh già bệnh chết để quán chiếu, để tránh sợ hãi khổ đau quy lụy. Cái thứ 5, cái thứ 6 là tội bất khả tránh, phúc bất khả tránh để quán chiếu nhân quả mình làm. Cái thứ 7 là duyên bất khả tránh để làm gì? Để trí tuệ chúng ta khai mở, chúng ta còn cố chấp, không còn cố chấp. Cái duyên nó như vậy là trong cái khóa tu tự nhiên mình xếp hai gia đình vô chung phòng, họ ngồi nói chuyện hỏi thăm nhau, té ra hai cái gia đình sát nhất ở Việt Nam. Cái duyên. Rồi thầy viện chủ phải hay nói là thầy trò cũng cái duyên, thầy trò cũng là cái duyên, vợ chồng cũng là cái duyên. Con cô Phật tử của cô chùa bữa đó cũng thấy trời ơi con khổ quá, ông xã con thành con quá, không ai hiểu, tham xã khi giờ bị hành. Nói gì thì mình cứ nam mô Di Đà Phật, mỗi người mỗi Phật. Nó bắt đầu vậy đó, mô Phật mỗi người mỗi Phật. Rồi giờ ai nói gì nữa làm gì đó, nam mô Quán Tâm Bồ Tát, mỗi người mỗi khác. Nam mô Di Đà Phật, mỗi người mỗi Phật. Nam mô Quán Tâm Bồ Tát, mỗi người mỗi. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, mỗi người mỗi ý. Nam mô Đại Thế Chí, mỗi người mỗi ý. Nam mô Địa Tạng Vương, mỗi người một phương. Không có phương nào giống phương nào, không? Nhờ như vậy đó, cho nên chúng ta mới gom lại thành thanh tịnh đại hải chúng. Bởi vì chữ thanh tịnh đại hải chúng là sao? Không phải là tên của một Bồ Tát, là các vị Bồ Tát thánh chúng này đông nhiều như biển. Bởi vì con kể không có hết, con kể đại khái là Quan Âm, Thế Chí, Địa Tạng thôi. Giờ nhiều quá con nói không hết thôi. Bây giờ con niệm chung câu nghe: Nam mô thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát. Vậy thì thanh tịnh đại hải chúng không phải là tên của một người, mà là tất cả mọi người, ai cũng bằng cái sự thanh tịnh đi, để chúng ta hòa nhập với nhau thành biển cả. Mà đã là biển cả thì tự nhiên nó có cái đức, nó sanh gọi là hải đức. Hải là biển, mà mỗi người là đức. Cho bây giờ quý vị có quà, có một ngày có quà, cho nên ngồi thiền để làm gì? Không phải ngồi đó để ngủ. Mà nếu có ngủ vô xa còn hơn là quá đi. Mình ngồi để mình quán chiếu. Quán chiếu có những cái câu để rồi chúng ta sống. Cho quý vị biết là ngày nào mình sống mình làm được cái gì cho ai, ngày hôm đó mình vui, ngày hôm nay mình không có phí nữa. Cho nên cái tuần lễ nào mà có việc, ngày nào có việc mà làm, có quà thấy ngày không có phí. Còn ngày nào mà đi mô đi ra cái hết ngày hết giờ, nó chờ sau ngày hôm nay mình chả làm được cái gì mà hết ngày, thấy không phí. Rồi quý vị nhớ nha, Nam Mô Di Đà Phật, mỗi người mỗi Phật. Nam Mô Quán Âm Bồ Tát, mỗi người mỗi Phật. Nam Mô Đại Thế Chí, mỗi người mỗi người mỗi Phật. Nam Mô Địa Tạng Vương, mỗi người mỗi Phật. Còn nếu mà không nữa là Địa Tạng là tâm, thì mỗi người mỗi tâm, mỗi tâm. Thôi thì cuối cùng Pháp Hòa xin đưa đại chúng là mỗi người mỗi nước mỗi non, bước vào cửa đạo như con một nhà. Thương nhau như thể thương thầy, ghét nhau như thể ghét thầy trò hơn. Chúng ta có được một cuối tuần thanh tịnh, an vui. Và kính thưa đại chúng, qua cái sự việc chúng ta hộ niệm cái một tang lễ, thì tự nhở chúng ta rằng cái sự sống và chết nó chỉ ở trong giây lát. Và chúng ta tự phát nguyện với mình phải sống như thế nào để chúng ta không lãng phí một kiếp sống này, và hãy đối xử với nhau như thế nào để rồi chúng ta ra đi chúng ta không còn có gì ân hận phải hối hận, bởi vì chúng ta đã đối xử với những người có cơ duyên gặp mình bằng tất cả cái tấm lòng. Quý vị được gặp nhau trong cơ duyên một ngôi chùa cũng là cái duyên đó, chứ không phải bình thường đâu. Cho nên hãy đem cái tâm từ bi hỷ xả, đem cái tâm ôm ấp chấp nhận và lân phẩm cho nhau. Được như vậy thì chúng ta mới gọi là Phật tử, có nghĩa là Đức Phật. Hay nói gần thì là con Phật, nhưng mà nói cao thượng, Phật tử nghĩa là người có chủng tử sống như Phật. Mong đại chúng sống như Phật sống, hành như Phật hành, nói như Phật nói.